Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đại hội Thiếu nhi của Giáo phận Mỹ Tho hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người, nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một đời liều thân cứu ta.
Giêsu, con đã biết rồi tình Ngài. Sông dài như mưa nguồn trong chứa, Chúa ơi yêu thương bao la.
Tình ai đi chiều trên đời con đường buồn vắng, để con đường hạnh phúc. Chúa ơi yêu thương bao
trên vai yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 15 câu 3 đến câu 7. Chúa Giêsu kể cho họ những dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ phát lên vai, về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn, không phải là một lời giảng dạy cách thụ động, cũng không phải là những lời chỉ giáo phải thuộc lòng, nhưng là một lời mời gọi chúng ta tham gia vào việc tìm ra cách giải quyết hay nhất. Bắt đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Đây là một câu nói dưới dạng một câu hỏi, nhưng thực ra không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, một lời đề nghị. Không có người mục tử nào lại nỡ lòng khi biết có một con chiên lạc trong đàn mà lại không đi tìm. Chúa Giêsu kể câu chuyện rất ngắn và rất đơn giản. Đứng trước dụ ngôn này, những người mục tử, những người đang lắng nghe Chúa Giêsu và cả chúng ta nữa, chắc chắn chắn sẽ có những phản ứng khác nhau. Những câu hỏi sẽ lần lượt xuất hiện. Bạn nghĩ sao về người mục tử lạ kỳ trong dụ ngôn? Nếu bạn là người mục tử, có chú chiên lạc ấy, bạn có làm như vậy không? Nếu bạn là con chiên lạc, bạn sẽ cảm nghiệm thế nào về nghĩa tình của người mục tử? Trước tiên, chúng ta tự hỏi, chúng ta nghĩ sao về người mục tử lạ kỳ trong dụ ngôn? Nếu chúng ta có 100 con chiên, và chỉ lạc mất một con, chúng ta sẽ làm gì? Nên nhớ rằng, chúng ta có 100, mà chỉ mất có 1%, chúng ta vẫn còn 99% nữa. Chúng ta đã mất rất ít, và khả năng tìm kiếm lại phần đã mất kia thật phiêu lưu. Nếu không khéo, coi chừng sẽ mất đi cả phần còn lại. Lẽ nào từ bỏ 99 con chiên còn lại trên ngọn đồi núi, để đi tìm một con chiên lạc? Ai trong chúng ta cũng có thể nói, chỉ có người không bình thường mới làm như vậy. Các người mục tử nghe câu chuyện của Chúa Giê-xu, có lẽ họ cũng suy nghĩ, chỉ có một người không bình thường mới hành động theo cách đó. Chỉ có những người thương mến chiên quá mức mới làm như thế. Chắc chắn họ sẽ nói với Chúa Giê-xu, Thầy ơi, người mục tử mà Thầy đang nói đó, có phải là người bình thường không? Để làm điều mà ông ta đã làm hẳn là ngu ngốc lắm. Ở đầu đó trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu đã trả lời, Người mục tử tốt lành này là Thiên Chúa, là Cha chúng ta. Và con chiên lạc mất đó là chính chúng ta. Hành động của Thiên Chúa là hành động bởi tình yêu tuyệt vời dành cho những người yếu thế, cho người nghèo, cho người bị loại trừ, người bị bỏ rơi. Chỉ có một tình yêu rất lớn mới có khả năng để làm một cái gì đó rất ngu ngốc cho người mình yêu. Tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta vượt quá sự thận trọng và ý thức tốt của con người. Tình yêu của Thiên Chúa luôn khiến Ngài thực hiện những điều mà người đời coi là ngớ ngẩn và không bình thường. Tình yêu của Thiên Chúa vượt qua khỏi những suy nghĩ đoán định nhỏ bé của con người. Hình ảnh về người mục tử ngập tràn tình yêu là chính Thiên Chúa, khiến chúng ta suy nghĩ, nếu chúng ta là người mục tử, chúng ta có làm như vậy không? Chúng ta có muốn trở nên giống Thiên Chúa trong việc tìm kiếm những anh chị em bị lạc xa không? Chúng ta có đủ yêu thương để đón nhận và đưa về với tình yêu Chúa những người tội lỗi, yếu đuối, bỏ đi và lỡ lầm không? Chúng ta có hành xử như Chúa trong việc thể hiện tình yêu hoàn hảo không? Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không được quyền làm ngơ trước những anh chị em yếu đuối ấy. Hãy cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ, yêu thương, vì chính chúng ta được hưởng tình yêu thương ấy trước. Hãy đứng về phía Thiên Chúa để yêu thương anh chị em cách trọn vẹn. Nhưng nếu chúng ta là con chiên lạc mất ấy, chúng ta sẽ cảm nghiệm thế nào về nghĩa tình của người mục tử? Hãy đặt mình vào vị trí của con chiên lạc để làm sinh động đức tin và hy vọng của chính chúng ta. Người mục tử rất vui mừng khi tìm được con chiên lạc. Thiên Chúa vui vì không muốn cho một ai, kể cả những người bé mọn phải hư mất. Hãy vui sướng và hạnh phúc khi biết rằng, chúng ta chỉ là một phần tử bé nhỏ, nhưng Chúa đã không quên chúng ta. Ngài không bỏ rơi, không để mặc, nhưng tìm kiếm và đưa về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Suy niệm về dụ ngôn này trong ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giê-xu, ước mong sao chúng ta hiểu được trái tim của Chúa, ước mong sao chúng ta hiểu được sứ điệp của Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng ta, hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu bao la của Ngài. Hãy học yêu thương như Ngài, hãy chìm ngập trong tình yêu của Ngài, đừng lìa xa hay lạc bước. Lạy Chúa là Cha của chúng con, Chúa đang ở gần chúng con qua hình ảnh của Chúa Giê-xu. Khi chúng con lạc lối, Chúa đã tìm kiếm chúng con cho đến khi thấy được. Chúa đã mang chúng con trở lại với Chúa. Chúa đã chỉ cho chúng con lối đường quay về với Chúa và với nhau. Chúng con xin cảm tạ và tri ân Chúa. Xin gìn giữ chúng con trong ân sủng của Ngài luôn mãi. Amen.
Con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, mừng ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi. Mừng ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco muốn tổ chức cuộc gặp gỡ liên tôn quốc tế tại Vatican. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, giới báo chí Italia trích thuật nguồn tin từ phía chính phủ Israel cho biết rằng, trong cuộc tiếp kiến ông Shimon Peres, Tổng thống Israel, đến thăm hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chia sẻ quan tâm của Ngài chống lại bạo lực và khủng bố, và bày tỏ mong muốn tổ chức một hội nghị quốc tế về hòa bình, quy tụ những vị lãnh đạo của ba tôn giáo độc thần là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Liên quan đến những thương thuyết mới đây giữa Tòa Thánh Vatican và Nhà nước Do Thái về những tài sản của Giáo hội Công giáo tại Israel, thì nguồn tin báo chí được hãng tin AP trích dẫn cho biết rằng, Ủy ban làm việc song phương Tòa Thánh và Quốc gia Israel sẽ đi đến những thỏa thuận tích cực. Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, đã tiết lộ với một nhật báo xuất bản tại Italia rằng, 99% các vấn đề sẽ được giải quyết. Và vấn đề về căn phòng tiệc ly mà Giáo hội Công giáo hiện đang đòi quyền làm chủ cũng sẽ được giải quyết. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Caritas Phan Thiết trao học bổng Damien cho con em bệnh nhân phong. Trong niên khóa 2012-2013, tháng 5 năm 2013, Ban Bác Ái Xã hội Caritas Phan Thiết đã đến trao tiền hỗ trợ học phí 39 triệu đồng của Hội Damien cho 21 học sinh là con em của bệnh nhân phong thuộc huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Trong số đó, có 14 học sinh ở làng Phong, thôn Tân Quang, xã Sông Phan, do Sơ Ngọc thuộc dòng Minh Thánh Giá Phan Thiết phụ trách, và 7 học sinh ở làng Phong, thôn Suối Máu, và xã Tân Hà, do Sơ Tuyết thuộc tu hội Thừa Sai Bác Ái đảm nhiệm. Số tiền được trao sớm cho người phụ trách để phụ huynh an tâm cho các em được đi học tiếp trong năm học sắp tới. Các học sinh con em bệnh nhân phong tại thôn Tân Quang, xã Sông Phan và thôn Suối Máu, xã Tân Hà, hầu hết là người dân tộc. Hoàn cảnh gia đình nghèo, thiếu ăn thường xuyên. Vì thế, dù được hưởng chế độ miễn giảm học phí, nhưng các khoản tiền khác như sách vở, bảo hiểm, đồng phục là gánh nặng cho phụ huynh. Một người mẹ có con được nhận tiền hỗ trợ nói, không phải ngày nào tuổi nhỏ cũng có cái ăn no bụng để đến trường. Chúng tôi sẽ dùng tiền của hội giúp để mua gạo cho con ăn để đi học. Chị Lê Thị Hoang, nhân viên của Hội Damien tại Việt Nam, sau chuyến đi cùng Caritas Phan Thiết đến thăm các em tại địa phương, bày tỏ sự vui mừng vì Caritas Phan Thiết có các cộng tác viên tận tâm cùng cộng tác. Cùng với việc dùng tiền hỗ trợ đóng học phí, mua sách vở và thực phẩm cho các em, các cộng tác viên còn thường xuyên đồng hành đến thăm hỏi, động viên, giúp các em và gia đình quyết tâm hơn trong việc học hành. Đặc biệt, sự quan tâm của mọi người giúp các em và gia đình tự tin hơn, thoát khỏi mặc cảm gia đình có người bị bệnh phong. chị Hoang cho biết, đây là lần nhận hỗ trợ học phí đầu tiên mà hội Damien cấp cho các em. Nếu Caritas Phan Thiết và người phụ trách thực hiện tốt và đúng yêu cầu của hội, dự án sẽ được tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo. Caritas Phan Thiết rất trân trọng sự tiếp sức của hội Damien đối với con em bệnh nhân Phong, và chân thành nguyện chúc tất cả quý vị được muôn phúc lành của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho một người bạn nói rằng, Ngài chọn sống tại cư xá Thánh Marta để không bị xa cách. Đức Thánh Cha Francisco kể cho bạn của Ngài là Linh Mục Enrique Rodriguez rằng, Ngài sống một cuộc sống bình thường trong cương vị giáo hoàng, và việc Ngài quyết định không chuyển đến dinh giáo hoàng là để không bị xa cách. Đức Thánh Cha viết cho bạn của Ngài trong lá thư đề ngày 15 tháng 5 vừa qua như sau. Tôi để mọi người trông thấy tôi, và tôi sống một cuộc sống bình thường. Tôi dâng thánh lễ chung vào buổi sáng, dùng bữa trong phòng ăn với mọi người. Điều này rất tốt cho tôi, và tránh cho tôi khỏi sự xa cách. Đức Thánh Cha Francisco cũng kể cho bạn của Ngài rằng, Ngài cố gắng giữ bản chất và cách ứng xử mà Ngài đã có từ hồi ở Buenos Aires. Vì cho dù tuổi tác Ngài có thay đổi, Ngài chắc chắn sẽ không thay đổi chính mình. Ngài nói, và cho dù tất cả có làm thay đổi cuộc sống của tôi vẫn thấy tốt và không đánh mất sự bình an sau sự kiện hoàn toàn ngạc nhiên. Và tôi xem đây là món quà của Chúa. Theo nhật báo El Clarín, xuất bản bên Argentina, và là tờ báo đăng lá thư của Đức Thánh Cha bằng tiếng Tây Ban Nha hôm 28 tháng 5 vừa qua, Cha Rodriguez nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh La Red, La Rioja rằng, cha đã nhận được lá thư mà không có địa chỉ hồi âm. Cha nói, điều đó làm tôi chú ý, và tôi mở nó ra ngay lập tức. Nó đem đến cho tôi một bất ngờ thú vị, vì đó là thư của Đức Giáo Hoàng, người tôi đã biết từ lâu. Theo tờ El Clarín, thì cha Rodriguez đã nhận được lá thư ngay trước lúc cử hành thánh lễ, và cha quyết định đọc nó sau khi kết thúc giờ chầu thánh thể. Cha nói, lá thư làm cho cộng đoàn vui đến nỗi mọi người đồng loạt vỗ tay sau khi tôi đọc xong lá thư. Đức Thánh Cha cũng nói với cha Rodriguez rằng, lá thư cha viết cho Ngài hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua đã đem lại cho Ngài nhiều niềm vui, và rằng mô tả của cha về ngày lễ quốc gia đã mang lại cho Ngài một làn gió trong lành. Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, Ngài không muốn sống trong dinh giáo hoàng, vì nó làm cho Ngài trở nên xa cách, và rằng Ngài chỉ đến đó để làm việc và thực hiện các cuộc tiếp kiến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại hội Thiếu Nhi của Giáo phận Mỹ Tho hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tinh thần học hỏi, hiểu và sống năm đức tin của giáo hội, sáng ngày 1 tháng 6 năm 2013 vừa qua, vào lúc 7 giờ tại nhà thờ Chánh Tòa thuộc Giáo phận Mỹ Tho, đã diễn ra ngày hội các huynh trưởng và các em thiếu nhi trong toàn thể giáo phận nhân ngày quốc tế thiếu nhi với chủ đề đức tin giáo hội và em. Buổi họp mặt do ban giáo dân của giáo phận tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các huynh trưởng và các em thiếu nhi trong giáo phận Mỹ Tho được giao lưu, học hỏi và sống đức tin của phong trào thiếu nhi thánh thể. Ban tổ chức gồm có cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, cũng là trưởng ban giáo dân, cha tuyên úy của thiếu nhi thánh thể Phêrô Nguyễn Ngọc Long, thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thành Danh và quý cha đại diện các hạt của giáo phận Mỹ Tho. Ngày đại hội đã quy tụ khoảng 1.500 em thiếu nhi thuộc ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, cùng quý cha đại diện cho các giáo hạt. Chương trình của ngày đại hội bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều và gồm 4 phần chính: đón tiếp và chia ngành và khai mạc, thi đấu vui giáo lý, thánh lễ, chương trình văn nghệ, tổng kết phát thưởng và chia tay. Ngay từ sáng sớm, bầu không khí tại khuôn viên nhà thờ chánh tòa đã rất tưng bừng và nhộn nhịp. Ngay sau lời tuyên bố khai mạc ngày đại hội của cha tổng đại diện, bầu không khí bắt đầu vui nhộn hẳn lên với tiếng trống, tiếng vỗ tay chào mừng của các em. Bài múa chủ đề của các em thiếu nhi giáo xứ chánh tòa là "Hãy để thiếu nhi đến với thầy" đã khơi lửa cho tinh thần của các em thiếu nhi. Các em đã mau chóng hòa nhập vào bầu khí. Tiếp đến là phần thi đấu vui giáo lý theo ngành. Mỗi ngành chia thành 4 đội: liên hạt Long An, liên hạt Đồng Tháp, hạt Mỹ Tho và hạt Cái Bè. Có 4 lượt thi và mỗi đội sẽ chọn 2 bạn dự thi cho mỗi lượt thi. Các em thiếu nhi đều tham gia rất nhiệt tình, hăng say và có tinh thần đồng đội cao. Các câu hỏi thi chủ yếu là những câu liên quan đến năm đức tin, đến kinh thánh và phụng vụ bí tích, đã được hầu hết các em trả lời chính xác. Đúng 10 giờ, các em tiến vào nhà thờ chánh tòa để tham dự thánh lễ cho Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc chủ sự cùng với 14 linh mục đồng tế trong giáo phận. Trong bài giảng, Đức Cha đã nhấn mạnh đến tình thương yêu của Chúa Giêsu dành cho các trẻ nhỏ. Ngài cũng ước mong cho các em cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu và đáp lại tình yêu ấy bằng cách sống khôn ngoan, thánh thiện, tích cực tham gia học hỏi giáo lý và lời Chúa, để các em mỗi ngày thêm khôn ngoan và đầy ân sủng trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Sau thánh lễ, một bạn thiếu nhi đại diện cảm ơn Đức Cha cùng quý cha đã tổ chức ngày đại hội này để các em có cơ hội gắn bó với nhau hơn, để cùng nhau học hỏi và yêu mến giáo hội hơn. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ, các em trở ra sân dùng cơm trưa. Vào đúng 12:30, chương trình văn nghệ bắt đầu. Có tất cả 15 tiết mục văn nghệ của các giáo xứ, gồm đủ thể loại, múa, hát, và đặc biệt có 2 tiết mục ảo thuật đã làm cho bầu không khí thêm phần hấp dẫn. Các tiết mục văn nghệ tuy đơn sơ, nhưng đã thể hiện được tinh thần tích cực và sự năng động của thiếu nhi giáo phận. Và sau cùng là phần khen ngợi và phát thưởng. Từng đợt vỗ tay vang lên sau khi cha tuyên úy công bố kết quả của cuộc thi. Kết quả trên cũng chứng tỏ tinh thần ham học hỏi của các em thiếu nhi. Sau khi nhận cờ luân lưu, mỗi em cũng nhận được một phần quà từ ban tổ chức là một phần bánh ngọt và một chuỗi đeo tay. Sau cùng, cha tuyên úy đã thay mặt cho ban tổ chức một lần nữa cảm ơn Đức Cha, và thật bất ngờ khi Đức Cha đứng từ ban công phòng của Ngài vẫy tay và chúc lành cho các em thiếu nhi bằng một nụ cười trìu mến và đầy yêu thương, đến độ các em thiếu nhi reo lên vì vui sướng và vẫy tay chào tạm biệt Đức Cha. Hình ảnh thân thương này chứng tỏ tình yêu thương của vị cha chung trong giáo phận dành cho thiếu nhi thật vô cùng đặc biệt. Sau lời tuyên bố bế mạc ngày đại hội của cha tuyên úy, các em ra về trong niềm vui, hòa lẫn với sự chia tay quyến luyến và hy vọng sẽ có ngày được hội ngộ. Ngày đại hội kết thúc thành công tốt đẹp. Xin hết lòng tri ân Đức Cha, xin hết lòng cảm ơn cha tổng đại diện, cha tuyên úy thiếu nhi, quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng các anh chị huynh trưởng đã giúp các em thiếu nhi có một ngày vui thật trọn vẹn và ý nghĩa. Nguyện chúc cho các em thiếu nhi mỗi ngày thêm khôn ngoan, luôn sống đẹp lòng Chúa và mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về Đại hội Thiếu nhi của Giáo phận Mỹ Tho hôm ngày 1 tháng 6. Bài tường thuật do Ban truyền thông của Giáo phận cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Ý nghĩa đích thực của giới răn thứ hai. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Giới răn thứ hai là giới răn gây nhiều ngộ nhận nhất. Cách xét mình và xưng tội của nhiều tín hữu Kitô cho thấy ý nghĩa nguyên thủy của giới răn này có lẽ chưa được hiểu một cách đúng đắn và thấu đáo. Ý nghĩa nguyên thủy của giới răn này được hiểu rõ hơn nếu được đặt vào bối cảnh pháp lý. Giới răn này cấm dùng tên Chúa để thề thốt trước tòa án hơn là thốt lên vì quen miệng. Đối với người Do Thái, không hề có sự phân biệt giữa điều thánh thiêng và cái phàm tục. Người Do Thái cũng như Kinh Thánh cũng không chấp nhận tách biệt tôn giáo với đời thường. Đối với tác giả của sách Xuất hành, tôn giáo và văn hóa là một. Do đó, tòa án cũng không hề là một nơi phàm tục. Đối với người Do Thái, tòa án và tôn giáo cũng là một. Họ không thể chấp nhận đưa tên Chúa ra thề thốt trước tòa. Đây chính là ý nghĩa nguyên thủy của giới răn thứ hai. Nhưng dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng hề có nghĩa là chúng ta tha hồ mà thề thốt hay kêu tên Chúa một cách tùy tiện. Ngày nay, xem ra nhiều người không thể biểu lộ những cảm xúc mạnh hay sắc tín của mình mà không dùng những lời lẽ thô bạo hay dung tục. Do ảnh hưởng của phim ảnh, những cách phát ngôn thô bạo được xem là chuyện bình thường, nếu không muốn nói là hợp thời. Cái lối phát biểu như thế là điều đáng buồn của thời đại. Tuy nhiên, người ta không thể nại đến giới răn thứ hai để cổ võ cách nói năng hay cư xử lễ độ. Ý nghĩa nguyên thủy của giới răn thứ hai như được đề ra trong sách Xuất hành hoàn toàn khác biệt. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra là tại sao việc thề thốt trong các thủ tục tố tụng quan trọng đến nỗi đã trở thành đối tượng của một thập điều? Nêu lên câu hỏi ấy tức là tìm hiểu ý nghĩa đích thực của giới răn thứ hai cho thời đại ngày nay. Trước hết, ý nghĩa đầu tiên và cơ bản nhất của giới răn thứ hai là nhắc nhở chúng ta rằng danh Chúa là thánh. Trong số 2142, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng giới răn thứ hai có mục đích kêu gọi tôn trọng điều thần thiên và thánh thiện. Giới răn này dạy chúng ta phải nói như thế nào về những sự thánh thiên. Nói cách khác, khi chúng ta nói về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu và ngay cả về Mẹ Maria và các thánh, chúng ta buộc phải nói với tất cả tôn trọng mỗi ngày và suốt ngày. Trong một cơn giận dữ, hay khi gặp điều trái ý, tự nhiên chúng ta kêu lên, Chúa ơi, mẹ ơi, vân vân, một cách không xứng hợp. Nhưng chắc chắn, một tiếng kêu như thế không quy chiếu về Chúa, mẹ. Nó là một biểu tỏ hoàn toàn phàm tục. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, để điều đó không trở thành một thói quen. Nhiều người xem thói quen thề thốt, chửi thề hay dung tục là một điều xúc phạm. Sử dụng tên Chúa một cách bất kính là biểu hiện của một tâm hồn yếu nhược. Nếu chúng ta có một niềm tin lành mạnh, nghĩa là nếu chúng ta luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, với Mẹ Maria và các thánh, chúng ta sẽ tránh sử dụng một cách bất xứng tên của các ngài. Cũng như khi chúng ta yêu mến ai, chúng ta sẽ tránh không xúc phạm đến tên tuổi của họ. Nếu chúng ta tự xưng là một tín hữu Kitô, nhưng chúng ta sử dụng những ngôn từ thiếu sự kính trọng đối với tên Chúa và các thánh, những người xung quanh sẽ đánh dấu hỏi về tư cách tôn giáo của chúng ta. Thái độ bất kính ấy còn bao gồm cả việc chúng ta lấy tên Chúa mà thề thốt. Cùng với sự kính trọng phải có đối với danh Chúa và các thực tại thánh thiêng, giới răng thứ hai còn bao gồm cả các tương quan của chúng ta với người khác. Trong ý nghĩa nguyên thủy, giới răng thứ hai nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể sử dụng danh Chúa để làm chứng dối trước tòa án. Như vậy, giới răng muốn nêu bật khía cạnh xã hội. Trước tòa án và trong mọi tình huống của cuộc sống, giới răng thứ hai buộc chúng ta phải tỏ ra thành thật trong các quan hệ của chúng ta. Khi chúng ta không sử dụng danh Chúa một cách bất kính, chúng ta cũng một trật bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Thật thế, khi chúng ta không tôn trọng danh Chúa, chính người khác cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Tựu chung, trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, giới răng thứ hai muốn xóa bỏ mọi sự tách biệt giữa thánh thiên và phàm tục, giữa tôn giáo và văn hóa. Một niềm tin trưởng thành thật sự sẽ không còn phân chia cuộc sống con người thành nhiều ô, nhiều ngăn khác biệt hay đối nghịch nhau. Con người phải thể hiện niềm tin của mình trong mọi tình huống của cuộc sống. Nói cách khác, niềm tin tôn giáo phải bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Đây chính là ý nghĩa nền tảng nhất của giới răng thứ hai. Tục hóa là một hiện tượng có tính thần học. Nói cách khác, con người thời đại muốn chối bỏ hay đặt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của mình. Xã hội và văn hóa đương đại đề cao sức mạnh và nỗ lực của con người với mục đích chối bỏ sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Con người thời đại bị cám dỗ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, hoặc như thể sự hiện hữu của Ngài không liên quan gì đến cuộc sống con người. Tuân giữ giới răng thứ hai, theo đúng ý nghĩa nguyên thủy của nó, chính là phải sống và cư xử trong sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và sự hiện hữu ấy là điều tối hệ trọng đối với từng giây từng phút của cuộc sống chúng ta. Tuân giữ giới răng ấy là sống như thể Thiên Chúa là đấng không thể tách lìa khỏi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thiên Chúa, Chúa Giêsu phục sinh, Mẹ Maria và tất cả các thánh là những đấng thực sự đang sống, đang hiện diện nơi đây và giờ phút này đây. Do đó, chúng ta cần phải bày tỏ sự tôn trọng đối với những gì là thánh thiêng. Nói tóm lại, tin ở sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong đời thường. Tin rằng sự thánh thiên bao trùm từng khoảnh khắc của đời sống con người. Để từ đó, không nói đến các thực tại thánh thiên một cách dễ dãi hay bất kính, và nhất là sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Đó chính là ý nghĩa đích thực của giới răn thứ hai vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta trở lại với đề tài tính chất vô luân của việc áp dụng kỹ thuật trong nền văn minh hiện đại. Không chối bỏ những ích lợi mà kỹ thuật mang lại cho đời sống con người, nhưng chúng ta cũng không ngây ngô để mơ mộng về một thiên đàng trần gian mà kỹ thuật hứa hẹn cho con người. Chưa xây dựng được một thiên đàng trần gian, thì kỹ thuật đã và đang làm băng hoại cuộc sống con người. Kỹ thuật mang lại những tiện nghi cho con người, nhưng cũng cản trở con người trong cố gắng vươn lên trong chiều kích luân lý, tức là chiều kích trong đó con người được nên người hơn. Con người thiết yếu là một hữu thể luân lý, nghĩa là một hữu thể có thể làm chủ được những hành động của mình. Thú vật chỉ hành động theo bản năng, con người thì trái lại, hành động với tự do. Tự do là một dữ kiện cơ bản của cuộc sống con người. Chúng ta cảm thấy tự do, chúng ta được đặt trước những chọn lựa và quyết định mà người khác không thể làm thay cho chúng ta. Chính vì có tự do và chịu trách nhiệm về những hành động của mình, mà con người được khen thưởng về những việc làm tốt và bị khiển trách hoặc trừng phạt vì những hành động xấu. Nhưng làm thế nào để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu? Tiêu chuẩn tối hậu để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu không gì khác hơn là chính con người. Hay đúng hơn, chính bản tính con người. Được xem là tốt, tất cả những gì phù hợp với những đòi hỏi của bản tính ấy, và ngược lại bị xem là xấu, tất cả những gì ngược lại với những đòi hỏi của bản tính ấy. Và nếu con người luôn muốn vượt qua và làm chủ trật tự không gian bao quanh nó, thì cái thiết yếu và cơ bản làm nên bản chất của con người hẳn không phải là yếu tố vật chất, mà chính là phần thiêng liêng cao quý nơi con người. Chính yếu tố thiêng liêng, mà con người gọi là linh hồn bất tử ấy, là tiêu chuẩn phân định điều tốt và điều xấu. Để trung thành với phần thiêng liêng cao quý ấy, cũng như được thành toàn trong nhân cách, con người phải làm chủ được chính mình và những bản năng của mình. Con người phải làm chủ được thân xác và bắt nó phải tuân phục những đòi hỏi của tinh thần. Mang lại cho con người nhiều tiện nghi, kỹ thuật ngày nay cũng tạo ra những nhu cầu giả hiệu và đề cao những bản năng thấp hèn nơi con người. Một trong những lý do khiến cho nền luân lý của thời đại kỹ thuật băng hoại là vì người ta quên rằng con người chỉ thực sự là người khi nó biết làm chủ được những bản năng của mình, cũng như hướng đến những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Chỉ khi nào con người biết chú ý đến những giá trị cơ bản và nỗ lực thực hiện chúng trong cuộc sống, con người mới có khả năng hành động thực sự như con người và phát triển theo đúng chiều hướng đích thực của con người. Làm chủ được mình, thắng vượt được những đam mê của mình. Kitô giáo cũng như mọi tôn giáo và luân lý đều lấy đó là một trong những điểm nền tảng trong việc tu thân. Ngày nay, xem ra luân lý đã bị đảo ngược. Người ta cho rằng thỏa mãn mọi bản năng tức là sống đúng với những đòi hỏi của bản tính con người. Người ta không còn phân biệt điều tốt với điều xấu mà chỉ còn nói đến điều hợp pháp và điều không hợp pháp mà thôi. Và đó là cơ sở trên đó xã hội ngày nay làm những quyết định hệ trọng nhất mà không còn màng đến luân lý tính của hành động con người. Thay cho việc chế ngự những bản năng xấu, thay cho những cố gắng của ý chí, sự tự chủ, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của con người, người ta thấy vào đó những tiện nghi an toàn và dễ dãi do kỹ thuật mang lại. Thay cho trách nhiệm đối với sự sống, người ta chỉ cần loại bỏ thai nhi còn trong lòng mẹ. Thay cho tình liên đới, thay cho tình yêu thương giữa người đồng loại, người ta chỉ cần một mũi thuốc để loại bỏ những người già, những người bị xem là thành phần vô dụng đối với xã hội. Chỉ sử dụng duy những kỹ thuật một cách triệt để giải quyết mọi vấn đề của con người là một việc làm phi nhân và vô luân, bởi vì hành động như thế là chối bỏ trách nhiệm của con người và hạ giảm nó. Áp dụng kỹ thuật như thế là giết chết con người trong phần thiêng liêng và cao quý nhất của nó. Con người cần đến kỹ thuật để có thể thống trị thiên nhiên và nâng cao nếp sống của mình. Nhưng thật là một sai lầm lớn khi chỉ biết trông cậy vào kỹ thuật để giải quyết mọi vấn đề của con người và tìm kiếm sự thành toàn của mình. Con người chỉ thật sự là con người khi nó còn biết đến trách nhiệm, những giá trị tinh thần và trật tự luân lý. Nói cách khác, con người chỉ nên người khi nó biết nhìn nhận Thiên Chúa như là chủ tể và cùng đích của nó, cũng như ý thức rằng nó chỉ đạt được cứu cánh của nó trong Ngài mà thôi. Thảm trạng đau thương nhất của thời đại văn minh kỹ thuật, như Công đồng Vaticano thứ hai đã vạch rõ trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, chính là thảm trạng của vô thần. Phẩm giá cao cả của con người hệ tại ở mối dây liên kết thâm sâu với Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định nơi số 19 của hiến chế Vui mừng và Hy vọng như sau. Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là được kêu gọi hiệp nhất với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực thế, con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương nên tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người. Hơn nữa, con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý, một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác cho đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, có nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa. Nơi số 20 của cùng một hiến chế, Công đồng đã nói đến chủ nghĩa vô thần như sau. Vô thần hiện đại cũng được trình bày như một hệ thống. Không kể tới những nguyên nhân khác, hệ thống này quá nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người, đến độ không muốn chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương thuyết vô thần như thế, cho rằng tự do có nghĩa là đưa con người lên hàng cùng đích của chính mình, là kẻ tự tạo nên mình và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ tưởng rằng quan niệm trên không thể đi đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tác thành và cùng đích của mọi sự. Hay quan niệm như thế, thì quả quyết có Thiên Chúa cũng bằng thừa. Chủ thuyết này được cổ võ thêm vì sự tiến triển kỹ thuật hiện nay đem lại cho con người cái cảm tưởng như mình đầy quyền lực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Thánh tâm Chúa bên con, xua đi ước mơ trần gian, gục đầu vào thánh tâm Cha, nương nhờ tình Chúa thứ tha. Xin yêu bằng thánh tâm người, mang chứng nguyện tranh tội đời.
Thánh tâm Chúa Giêsu dưới nguồn tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người biểu lộ nơi trái tim Chúa Giêsu. Một trái tim chan chứa tình yêu đã đổ hết máu và nước để nên của lễ đền thay tội lỗi, hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha. Khi chịu treo trên thập giá, trái tim Chúa Giêsu đã bị lưỡi giáo lý hình đâm thâu, để khơi nguồn ân sủng cho chúng ta và khai sinh giáo hội. Trái tim Chúa Giêsu đã phải mang thương tích, chịu tan nát để chúng ta được chữa lành. Trái tim Chúa Giêsu luôn tuôn đổ tình yêu đến những ai hết lòng sống vì tình yêu và sống cho tình yêu. Trái tim Chúa Giêsu là trái tim của người mục tử nhân hậu, luôn tìm kiếm những con chiên bơ vơ lạc lối, luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài trong tin thờ và yêu mến. Trái tim Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi nỗi vất vả lo toan của nhân loại, để trở thành khuôn mẫu của tình yêu tự hiến. Xin cho mỗi người chúng ta biết chạy đến với trái tim Chúa Giêsu để được nâng đỡ mỗi khi gặp gian nan thử thách, để được ơn tha thứ và chữa lành mỗi khi tâm hồn còn mang vết thương tội lỗi. Ước gì chúng ta biết học nơi trái tim Chúa Giêsu sự hiền hậu và khiêm nhường thật, hầu cho đời sống đạo của chúng ta tỏa sáng niềm tin và trở thành lời chứng sống động về tình thương của Thiên Chúa. Trong huấn dụ tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu được Đức Phaolô thứ sáu ban hành ngày 6 tháng 2 năm 1965, nhân kỷ niệm 200 năm thành lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài viết: Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại hôm nay. Ước mong việc này được tổ chức thường xuyên trong các giờ phục vụ, hầu cho mọi Kitô hữu say mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ vì tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến Thánh Tâm Người. Trong giáo hội, Thánh nữ Magaria được biết đến như vị thánh có lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Thánh nhân nói: Muốn được đẹp lòng Chúa và thực lòng kính mến trái tim Chúa, người ta phải dâng mình cho trái tim cực trọng Chúa. Vì thế, thánh nữ đã dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chìm đắm trong hy sinh và cầu nguyện, thánh nữ đã viết nhiều bản kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa, cho các tín hữu đọc hàng ngày. Thánh nữ đã cầu nguyện cho rất nhiều tội nhân được ơn trở lại. Hôm nay, giáo hội cũng dành ngày đặc biệt để cầu nguyện cho các linh mục, như hình ảnh Thánh Gioan Tông Đồ trong bữa tiệc ly. Người linh mục cũng tựa đầu vào trái tim Chúa Giêsu để đón nhận nguồn ơn thánh hóa dồi dào, phong phú, để khám phá ra những chiều kích mới mẻ của tình yêu. Người linh mục luôn được mời gọi ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, như cành nho gắn với cây nho. Ở lại trong tình yêu, người linh mục càng kín múc được nguồn ân sủng và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, dẫn đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Những linh mục sống mật thiết với Chúa sẽ cảm thấy lòng mình như luôn xuất hành, đi về với Chúa. Cho dù phải lặn lội với bao công việc và bổn phận của mình. Hằng ngày, linh mục trao ban bình an của Chúa đến với cộng đoàn. Vì thế, linh mục phải luôn có cuộc gặp gỡ sống động với Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ đó được cảm nhận như một khởi sự đi vào cõi sống đời đời, với một đức tin mãnh liệt và một lòng mến thẳm sâu. Người tín hữu lãnh nhận thân thể Chúa Kitô qua đôi tay linh mục. Khi ban các bí tích, đôi tay linh mục như một trung gian chuyển trao sự sống của Chúa cho chúng ta. Vì thế, linh mục là người đại diện Chúa Kitô để tiếp nối công trình cứu độ của Thiên Chúa trên trần gian này. Thánh Gioan Maria Vianney đã trân trọng trước phẩm giá cao quý của thiên chức linh mục. Ngài nói: Nếu như gặp một linh mục và một thiên thần, tôi sẽ chào kính linh mục trước, rồi mới chào kính thiên thần. Bởi vì nếu không có linh mục, thì cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu sẽ chẳng mưu ích gì cho chúng ta. Một chiếc rương chứa đầy vàng có ích gì nếu không có ai mở ra? Linh mục là chìa khóa mở các kho tàng thiên đàng. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống và tình yêu. Xin tuôn đổ trên chúng con sức sống của Chúa, để chúng con ra đi và mang tình yêu ấy chia sẻ cho mọi người xung quanh, hầu giúp họ sống vui và sống dồi dào. Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương mẫu hy sinh phục vụ. Xin thánh hóa các linh mục nên như khí cụ bình an của Chúa, luôn tận tình sống vì đoàn chiên và sống cho đoàn chiên. hầu dẫn đưa họ đến đồng cỏ xanh tươi. Amen.
Dân thánh tâm Chúa tin con, khô khan bội bạc chai đá. Dân thánh tâm Chúa tin con, vô ơn sống không tình cha. Tìm về lòng Chúa xót thương, rửa sạch tội lỗi vân vương. Tìm con yêu trái tim người, Chúa con đón con về. Từ thanh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thanh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thanh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thanh giá chiếc treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình trời con ơi. Từ thanh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thanh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thanh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thanh giá chiếc treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình trời con ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.